vừa tiếp qua phẩm thứ bảy là nói về cơ duyên. Phẩm này thì nó nhiều cái thú vị. Thì xưa từ khi mà nhận được pháp ở Hoàng Mai rồi quay về đến Thiều Châu thì người ở thôn Tàu Hầu là không ai biết. Đó là cái phần chú thích là nói rằng bởi vì ở đây là có chỉnh lại, bởi vì theo những cái bản xưa cũng như là những bản như là trong truyện Năng Lục chẳng hạn thì nói rằng cái lúc này là sư đang đi cho nên là sư đang đi ở nhà đó, nhà mà đi đến tìm ngũ tổ đó, thì đến thôn Tàu Hầu thì ở lại đó hơn 9 tháng, nghe không? Đó là những bản cũ, tức là bản xưa. Nhưng mà ở đây thì căn cứ theo cái lời mà sư đã nói ở trước, tức là phần trước này đó. Thì ở phần trước này sư nói là chẳng có đi chẳng có hơn 30 ngày thì đã tới Hoàng Mai rồi, thì đâu có ở lại tới hơn 9 tháng. Thì như vậy để thấy rằng cái tâm mà thiết tha cầu đạo của ngài nó gấp rút, cho nên là ngài phải đi gấp chứ không có mà lưu lại ở lại lâu. Vì vậy cho nên ở đây mới chỉnh lại là để hồi chí, là từ khi ngài đắc pháp rồi ngài trở về chứ không phải là trong lúc ngài đang đi. Thì bây giờ có người nho sĩ tên là Lưu Chí Lược tiếp đãi sư rất là tốt, rất là tử tế, lễ ngộ thâm hậu đó, tức là đối xử đối đãi rất là tốt. Thì Chí Lược có người cô đi tu làm ni tên là Vô Tận Tạng. Thì cô này thường tụng kinh Đại Niết Bàn, sư vừa nghe qua thì liền biết cái diệu nghĩa, bèn vì cô mà giải nói. Thì cô cầm quyển kinh lên mà hỏi chữ, thì sư mới nói chữ thì chẳng biết nhưng nghĩa thì cứ hỏi. Thì cô mới nói chữ còn chẳng biết thì làm sao mà hay hiểu nghĩa. Sư mới nói diệu nghĩa của diệu lý của chư Phật chẳng có dính dáng gì với văn tự. Thì ngay câu đó cô ni mới lấy làm lạ, mới bảo nghĩa là bảo khắp với những người bậc mà kỳ đức ở trong làng, những bậc kỳ đức với những người lớn tuổi mà có đạo đức cao đáng kính trọng ở trong làng đó. Người này là cái bậc có đạo thì nên thỉnh cúng dường. Thì lúc đó có cái người cháu nhiều đời của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương và những dân chúng ở trong làng đưa nhau đến chiêm lễ. Thì bây giờ có ngôi chùa cổ Bảo Lâm từ cuối đời Tùy bị nạn chiến tranh cho nên đời nó quan phế, thì mọi người mới liền ở ngay trên cái nền cũ đó mà xây dựng lại cái ngôi chùa Phạm Vũ, là chỉ cho ngôi chùa Phật. Rồi mời sư về ở đây, thì không lâu thì liền thành một ngôi tam bảo trang nghiêm. Sư ở được hơn 9 tháng, thì đây mới nói là hơn 9 tháng, thì lại bị những cái bọn người ác nó đuổi tìm tới. Sư bèn ẩn đi ở ngọn núi phía trước, thì bị họ phóng hỏa đốt cỏ cây, thì sư phải ẩn mình nép ở trong đá thì mới được khỏi. Thì cái hòn đá đó nay còn có cái dấu đầu gối sư ngồi thiền và cái lằn vải của chiếc y, nhân đó mà gọi là hòn đá tị nạn, tức hòn đá lánh nạn. Sư nhớ lại lời di chúc của ngũ tổ là dừng ẩn nơi hoài và hội, cho nên sư bèn đi ẩn ở hai cái ấp này. Thì vị tăng pháp ải thì cái chỗ này thì nó đọc qua thì nó không có được, mà gọi là nó liên tục lắm. Ở đây thì đang nói ngài đang ẩn rồi cái thì lại tiếp qua ngài Tăng Pháp Hải đến tham vấn thì nó không được liên tục. Đó là bởi vì có các vị ta sắp xếp lại để cho nó có theo cái phẩm mục đó. Thì đây là Tăng Pháp Hải, người ở Khúc Giang, Thiều Châu. Ban đầu á thì đến tham vấn với tổ, ông mới hỏi tức tâm tức Phật nguyện hòa thượng chỉ dạy cho. Thì sư mới bảo: niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, làm thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Nếu tôi nói đủ thì cùng kiếp cũng chẳng hết, hãy nghe tôi nói kệ. Tức tâm, tức tâm là tuệ, tức Phật là định, định tuệ đồng điều, trong ý thanh tịnh. Ngộ pháp môn này thì do ông tập tánh, dụng vốn không sanh, song tu là chánh. Song tu tất nhiên là cùng tu một lượt cả hai. Thì Pháp Hải ngay lời nói liền đại ngộ, dùng bài kệ mà tán thán: tức tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự phước. Tự phước tất nhiên là tự mà bỏ mình để mà chạy theo người đó. Con biết nhân định huệ, song tu lìa các vật. Đó là qua cái vị Tăng Pháp Hải tới vị Tăng Pháp Đạt. Thì người ở Hồng Châu, xuất gia từ 7 tuổi, thường tụng kinh Pháp Hoa. Ông đến lễ tổ, đầu chẳng có sát đất thì tổ liền quở. Lễ mà chẳng sát đất thì sao bằng chẳng lễ. Trong tâm ông hẳn là có một vật đã chưa nhóm cái việc gì ư? Thì ông mới đáp: tôi niệm kinh Pháp Hoa đã 3000 bộ. Thì tổ mới bảo: nếu ông niệm đến cả muôn bộ đi nữa mà nhận được cái ý kinh chẳng lấy làm hơn, thì sẽ cùng với tôi đồng đi, tức là sánh vai đồng đi. Còn nay ông mang cái sự nghiệp này thì đều chẳng biết lỗi, tức là tự phụ đó, tự phụ cái sự nghiệp này mà chẳng có biết lỗi, hãy nghe tôi nói kệ. Lễ vốn bẻ cờ mạng, đầu sau chẳng sát đất, có ta thì tội liền sanh, quên công phước mới không sánh. Tức là quên công thì phước vô kể. Sư lại bảo: ông tên gì? Thì ngài mới thưa là tên Pháp Đạt. Thì sư mới bảo: ông tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt pháp. Lại nói là kệ: nay ông tên Pháp Đạt, xuyên tụng mà chưa thôi nghỉ, tụng xuyên chỉ theo tiếng, sáng tâm thì gọi Bồ Tát. Nay vì ông có duyên, tôi mới vì ông nói, chỉ tin Phật không nói thì hoa sen từ miệng nở. Thì Pháp Đạt nghe kệ liền ăn năn tạ lỗi, từ nay về sau sẽ nghĩa là khiêm cung với tất cả đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu được cái nghĩa kinh, tâm thường có nghi. Hòa thượng là bậc trí tuệ rộng lớn, nguyện lược nói cái nghĩa lý trong kinh cho. Thì sư mới bảo: Pháp Đạt thì pháp tức là rất đạt, mà tâm ông là chẳng đạt. Kinh vốn không có nghi mà tâm ông lại tự nghi. Ông niệm kinh này thì lấy gì làm tông? Thì Pháp Đạt mới thưa: học nhân căn tánh mơ mờ, từ trước đến nay chỉ nương theo văn mà tụng niệm, đâu có biết được tông thú. Sư mới bảo: tôi chẳng biết chữ, ông hãy thử lấy kinh ra mà tụng qua một lần, tôi sẽ vì ông mà giải nói cho. Thì ngài Pháp Đạt liền to tiếng niệm kinh đến phẩm thí dụ. Sư bảo: hãy dừng, kinh này vốn là lấy nhân duyên ra đời làm tông, từ dẫu cho nói nhiều thứ thí dụ cũng không có ra ngoài cái ý này. Sao gọi là nhân duyên? Kinh nói: chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời. Một đại sự đó là tri kiến Phật